đi mà lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mặt ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng, nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi. Từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 6 tháng 4 của năm 2024. Từ phòng phi âm của Đài Sài Gòn Dallas 11:60 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng à, Nam Phương chào chú à. Ngày hôm nay chú khỏe không?
Tôi khỏe, ngày 6 tháng 4 cô vừa mới nói. Cuối tuần đầu tiên của tháng 4. Thưa cô, trên đường lái xe đến đài hôm nay tôi đi qua những rừng hoa xanh tím tuyệt đẹp. Vào cuối tháng 3 đầu tháng 4, miền Tây hoang dã của xứ Hoa Kỳ, xứ Texas bỗng trở nên đẹp lạ kỳ về với sự xuất hiện của những cánh đồng bluebonnet rộng ngút ngàn. Texas vừa hiện đại lại vừa gần với thiên nhiên. Không những thế còn vô cùng lãng mạn vào những mùa này, vào những tháng này, với loài hoa bluebonnet màu xanh tím đang nở rộ khắp nơi. Bluebonnet mọc trong vườn, ven đường, trên đường cao tốc, trên những cánh đồng bỏ hoang và ngay cả bên vệ đường trên đường tôi lái xe đến đài. Và nữa, chúng ta nhắc đến tháng 4 về, đối với người Việt Nam trong và ngoài nước luôn có một câu hỏi: đâu là điều mà chúng ta mong mỏi và tìm kiếm mãi trong cuộc sống này? Chắc chắn câu hỏi này được trả lời, mọi người trả lời là chúng ta luôn luôn đi tìm kiếm, đó là sự bình an. Thế giới và Việt Nam của chúng ta dường như chưa bao giờ được sự bình an. Hòa bình chỉ là những khoảnh khắc tạm bợ, những rình rập của chiến tranh và lo sợ. Và người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây hôm nay sẽ thâm tình với tôi về suy nghĩ này. Xin gửi lời chào đến vùng sâu, vùng xa, rất là xa. Chánh trị sự Hứa Phi, đạo cao đài. Thưa, nếu chánh trị sự Hứa Phi nghe được tôi ạ. Tôi xin gửi lời chào đến chánh trị sự Hứa Phi ạ. Ông nói lớn một chút nữa, thưa ông Hứa Phi. Ông nghe được tôi rõ không? Nghe được tôi rõ không?
Dạ, nghe nó cũng không có được rõ lắm, nhưng mà cũng nghe được, thưa anh.
Tôi nghe được chánh trị sự Hứa Phi rồi.
Tôi là chánh trị sự Hứa Phi ở tại Việt Nam. Xin chào đến anh Phan Đình Minh và tất cả quý đài.
Tôi xin gửi lời chào đến ông ở vùng sâu vùng xa, tôi không biết ở đâu, nhưng mà tôi cứ nói như vậy đi. Trước hết là hỏi thăm sức khỏe, đã có một thời gian lâu chúng ta không được nói chuyện với nhau. Sức khỏe thế nào thưa chánh trị sự Hứa Phi?
Dạ, cũng nhờ hồng ân của ông trên, tôi cũng mặc dù là tuổi cao nhưng mà sức khỏe cũng này cũng được ổn định chút xíu đó, thưa anh Phân Bình Minh với tất cả quý đài.
Nếu giải thích cho nó gọn nghĩa, đối với bên Phật giáo thì những người phục vụ cho con cái Đức Chúa Trời gọi là linh mục. Bên nhà Phật giáo chùa gọi là thượng tòa hòa thượng. Chánh trị sự Hứa Phi là chánh trị sự như thế nào? Nếu mà so với cái công việc đối với như nhà thờ hay bên Phật giáo, thưa chánh trị sự Hứa Phi.
Dạ, ở bên Đạo Cao Đài là chánh trị sự thì coi giữa một cái hương đạo thì thường thường gọi là hội thánh em. Trên hội thánh em thì có hội thánh anh. Hội thánh anh thì lúc nào cũng ở tại tòa thánh Tây Ninh làm việc ở nơi đó. Còn là hội thánh em thì ở từng cái địa phương của anh Phan Bình Minh. Yeah.
Như vậy tức là chánh trị sự Hứa Phi thuộc hội hội thánh em à? Hội thánh em à?
Dạ, dạ.
Xuân đến, Tết đến, đã qua một thời gian. Tết Giáp Thìn năm nay nơi ông ở, hội thánh em có gì đặc biệt cần phải nhắc đến hay không, thưa chánh sự Hứa Phi?
Dạ, nói về ở vùng sâu vùng xa mà nói rõ hơn là ở tại Việt Nam này, bất kỳ tất cả mọi người ở trong cái đời sống thì nó cũng chật vật. Tại vì đối với lại cái sự quản lý của nhà nước này á, nó thì người ta chỉ có lo cho đảng thôi chứ người ta không lo cho người dân. Người dân tự bơi, tự lội, tự kiếm ăn. Nhưng mà như vậy là nó cũng đỡ hơn cái thời bao cấp của mình lên.
Thưa, trong phần đầu tôi có đề cập đến tháng 4. Trong phần đầu tôi có đề cập đến câu hỏi. Tôi hỏi ông, tôi hỏi tôi và tôi hỏi mọi người trên cuộc đời này, con người ta tìm kiếm cái điều gì quan trọng nhất trong cuộc đời? Câu trả lời ai cũng nhắc đến đó là sự bình an. Phần nào ông vừa mới nói tôi cảm thấy không có bình an là vì ông nói là đảng lo cho đảng chứ không lo cho người dân tự bơi. Mình bơi được tới đâu? Mình bơi được tới đâu, thưa chánh trị sự Hứa Phi?
Dạ, nghĩa là cái sự mơ ước của tất cả mọi người mà ở tại cái mặt thế này á, thì có bốn cái điều mơ ước. Mơ ước thứ nhất á, đó thì lúc nào của người cũng phải có sức khỏe. Và có sức khỏe thì mới lo cho xã hội được. Mà muốn lo cho xã hội đó thì như vậy là cái mơ ước của chúng ta là phải có cái tự do mới lo cho xã hội được. Mà như vậy muốn lo cho xã hội cho được tự do đó thì phải có hòa bình. Mà có hòa bình đó, như vậy là phải có cái sự tương tác giữa người dân từng nước với lại cái công ước quốc tế. Cho nên mọi sự mơ ước của người dân Việt Nam hiện tại bây giờ lúc nào cũng mơ ước là phải có tự do, có hòa bình. Nhưng mà chúng ta mặc dầu rằng là thấy nó cũng hơi xa đấy, nhưng mà cũng hy vọng rằng như vậy là mọi sự mơ ước của người dân sẽ được quyền năng thiêng liêng Đức Phật, Đức Chúa, Đức Chúa Tôn sẽ hỗ trợ cho những con người thiện tâm và lo cho xã hội, cho thưa anh Phan Bình Minh.
Thưa chánh trị sự Hứa Phi, ông vừa nhắc đến những điều có lẽ trong cuộc đời ông, trong cuộc đời tôi và cả 90 triệu hay gần 100 triệu người Việt Nam cũng đều suy nghĩ như vậy, là vì đã có người đã tuyên bố là không có gì quý bằng độc lập và tự do. Cũng có người đã phán, đã tuyên bố là phán đánh thắng Mỹ và Ngụy, chúng ta sẽ xây đất nước này bằng 10 lần tốt. Nhưng mà thôi, bây giờ để trước khi mà đi xây đất nước này bằng 10 lần tốt ấy, thì tôi hỏi lại ông là vì tôi biết là tòa thánh Thanh Thất Cao Đài ở Tây Ninh là trụ sở chính hay là nơi thờ phượng chính của đạo Cao Đài. Cao Đài ở Tây Ninh Thanh Thất đối với tôi không lạ gì, là vì ngày còn chiến tranh ở Việt Nam, một tuần có thể một hay hai lần tôi đều đi bay vào phi trường Tràng Lớn rồi đi qua bên kia biên giới nữa, không lần nào đi vào tôi không đưa máy bay sát xuống Thánh Thất Cao Đài để nhìn một ngôi thánh đường rất là đẹp. Trên cái sự Hơ Phi đã sinh hoạt ở đây chưa, ở Tây Ninh chưa? Chắc chắn là có đấy.
Nói về cái sự mà cái cuộc đời của tôi mà lo công việc đạo đó, thì tôi cũng là lúc có tuổi thơ thì tôi cũng là người lo cái công đạo. Lúc đó tôi mà cũng là mới năm 1966, lúc đó mới có 14-15 tuổi thôi. Thì tôi cũng đã đi về nơi mà Thánh Tiên Minh, trước hết là học về đạo đức, về giáo lý của Đạo Cao Đài, và tìm hiểu về cái nền tảng của những nền tôn giáo lớn ở trên thế giới này. Cho nên như vậy là suốt cuộc đời của tôi cũng là tìm hiểu về đạo theo anh Phan Bình Minh, và tôi ở qua Thánh Tiên Minh suốt cái thời gian mà từ năm 1966 tới năm 1972 là tôi được đi về lại Lâm Đồng để lo cái công việc hộ tánh bỏ về địa phương để lo cái công việc đạo sự. Thì qua những cái giai đoạn mà ở các địa phương như ở tòa Thánh Tiên Minh thì cũng học hỏi về cái nền đạo đức của tôn giáo Cao Đài, cũng như tìm hiểu về cái luật của các tôn giáo bạn cũng rất là nhiều thêm cho mình lên.
Tòa Thánh Tây Ninh với phi trường Tràng Lớn gần lắm đó thưa ông. Thưa Tránh Chí Sự, là vì tôi hạ cánh xuống đó đi qua nhìn cái đặt đáp rồi. Năm 72 là chúng tôi ở đó nhiều lắm, thường xuyên lắm. Lúc đó đi sang phía bên kia biên giới Campuchia. Nhưng mà thôi, cái một phần nào nó mang cho tôi là về kỷ niệm xứ Tây Ninh, rất là nhớ quen những địa danh như Xoài Riệp, Cà Tum, Thiện Ngôn, Tòa Thánh Tây Ninh. Ông cũng nhắc đến Chúa và Phật rất là nhiều trong những lời nói của ông. Những đấng về trên lớn nhất, tôi không biết tôi dùng những chữ như thế nào, là Đức Phật, là Đức Chúa đều có ở trong Đạo Cao Đài cả hay sao thưa Chánh Chí Sự Hứa Phi?
Nếu mà chúng ta nghĩ về đạo á, thì đạo chỉ có một cội thôi. Còn là tôn giáo thì từng cái thời kỳ mà quyền năng thiêng liêng mở các tôn giáo để cho nó phù hợp với lại cái nền văn hóa, nền văn minh của nhân loại ở mỗi cái châu lục, ở mỗi cái quốc gia. Cho nên chúng tôi là bên Đạo Cao Đài thì chẳng hạn như ngày 25 tháng 12 thì bên Đạo Cao Đài cũng tổ chức ngày lễ của Đức Chúa Giêsu Giáng Sinh. Rồi ngày 28 tháng 4 thì cũng là kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca đản sanh. Rồi những tôn giáo khác thì bên Đạo Cao Đài cũng có những cái ngày vía là nó tưởng niệm những vị giáo chủ của các tôn giáo mà đã theo lời của Đức Chúa Trời, Đức Phật Tổ, Đức Chúa Tôn xuống ở tại mặt thế, hướng dẫn nhân loại đi vào cái cảnh rằng là thương yêu đùm bọc lẫn nhau, con người với con người coi như là huynh đệ với nhau. Như vậy là cũng mang tới cái tình đạo đức, cái sự đoàn kết, đừng để cho mọi người như vậy là sống trong cái cảnh như vậy là nó không có cái đạo đức, rồi xã hội nó hỗn loạn. Cho nên đạo là khuyên tất cả mọi người đi vào cái chân thiện mỹ, cái sự từ bi hiển xả, cái sự thương yêu. Vậy đó, kính thưa anh Phan Bình Minh với tất cả quý khán thính giả của đài đó.
Chánh Chí Sự có nhắc đến ngày 25 tháng 12 đó là ngày bên Thiên Chúa Giáo mừng lễ Đức Chúa Giêsu sinh ra đời. Nếu nói về bên Thiên Chúa Giáo, có hai ngày lễ lớn, đó là ngày Đức Chúa Giêsu sinh ra đời và ngày lễ người sống lại. Mới đây, mấy tuần trước, tôi là người Thiên Chúa Giáo, tôi là người Công Giáo, thưa Chánh Giáo sự Hứa Phi, có mừng lễ, và tuần trước tôi có thực hiện một chương trình về lễ phục sinh. Ở bên Đạo Cao Đài có nhắc đến lễ phục sinh của Đức Chúa Giêsu hay không, thưa Chánh Giáo sự Hứa Phi?
Thì người Đạo Cao Đài thì cũng thường nhắc đến cái ngày lễ phục sinh của Đức Chúa, và hình như là cái lễ phục sinh cách đây như vậy là chỉ mới có trên 10 ngày này thôi đó anh Phương Bình Minh. Thế thì ở mỗi thánh thất của mỗi địa phương thì cúng vào cái thời thì cũng cầu nguyện cái ngày lễ phục sinh Đức Chúa sẽ ban ân lành cho tất cả nhân loại đó, thưa anh Phương Bình Minh.
Nếu nói về sinh hoạt của những đạo, hay nếu nói về những việc làm của tôi trên đài Sài Gòn này, 1160 AM, hay chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi là những người bạn rất là thân mến của các tôn giáo, trong đó có Đạo Cao Đài mà tôi đang thưa chuyện với Chánh Chi Sự. Nếu nhắc tất cả các đạo có những sự liên hệ với nhau, không thể không nhắc đến hội đồng Liên Tôn. Hội đồng Liên Tôn ở Việt Nam là hội đồng gì, thưa Chánh Chi Sự Hứa Phi?
Ở Việt Nam thì năm 2014 thì như vậy là quý chức sắc của các tôn giáo mới gần gũi, mới trao đổi với nhau, rồi là để có cái sự kết nối các tôn giáo, cho đó có cái tình thân mật thương yêu, và như vậy cũng nói lên một cái tiếng nói rằng là những tôn giáo trên tiền bị như vậy là áp bức, cho nên quý chức sắc của các tôn giáo mới có cái sáng kiến đưa ra thành lập Hội đồng Liên Tôn Việt Nam. Thì Hội đồng Liên Tôn Việt Nam thì đại diện cho quý chức sắc, là đại diện cho 5 tôn giáo, trong đó có Phật giáo, Cao Đài, Công Giáo, Tin Lành và Hòa Hảo. 5 tôn giáo này là thành lập cái Hội đồng Liên Tôn. Rồi những vị mà có cái đức hạnh đó thì tất cả trong mỗi tín đồ của tôn giáo nó mới đưa lên một người đại diện cho tôn giáo nằm ở trong Hội đồng Liên Tôn. Tất nhiên trong Hội đồng Liên Tôn thì 5 tôn giáo đều là đồng chủ tịch của Hội đồng Liên Tôn Việt Nam. Tất nhiên mỗi tôn giáo là có mỗi đồng chủ tịch. Rồi về cái thành viên thì cũng rất là nhiều. Mỗi tôn giáo thì từng cái tỉnh, từng cái vùng miền thì cũng có thành viên nằm ở trong Hội đồng Liên Tôn. Như vậy là khi mà những tôn giáo có ngày lễ, ngày vía, hoặc là có những cái công việc mà đạo sự đó thì quý vị các tôn giáo có cái sự liên thông với nhau, đặng như vậy là trao đổi với nhau, rồi đem trở lại cái sự thương yêu hóa với nhau. Kính thưa anh Phương Bình Minh với tất cả quý vị,
thưa Chánh Sự Hứa Phi, dùng đến chữ Hội đồng Liên Tôn có nghĩa là nó không giống như với những người đang cầm quyền bây giờ, họ vô tôn giáo. Câu hỏi được đặt ra là vì dính líu đến tôn giáo như vậy, Hội đồng Liên Tôn có bị oi ép không? Có bị oi ép có được làm những cái việc như ông vừa mới nói, các tôn giáo để những ngày lễ vía, những ngày lễ hội này kia, thế này thế kia. Ông có bị oi ép không? Hội đồng Liên Tôn có bị oi ép hay không, thưa Chánh Chi Sự Hứa Phi?
Dạ, nghĩa là trước năm 2014 đó, thì vậy là những tôn giáo trên tiền đó thì đều bị oi ép rất là nhiều, thậm chí còn hành hung nữa đối với lại nhà cầm quyền là người ta hành hung nữa. Nhưng mà sau cái thời gian Hội đồng Liên Tôn sinh hoạt thì những cơ quan quốc tế, rồi những đại sứ của các nước tự do, rồi Liên Hiệp Châu Âu, cũng như Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tự do tôn giáo ở tại Liên Hiệp Quốc cũng ghé tới thăm Hội đồng Liên bang Việt Nam rất là nhiều. Khi mà những cơ quan công quyền quốc tế tới thăm nhiều á, thì giàu muốn giàu không, như nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đó, thì người ta cũng đàn áp, nhưng mà như vậy là nó kín hơn một chút xíu. Đối với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đó, thì người ta muốn tất cả các tôn giáo đều như vậy gia nhập đi vô cái mặt trận tổ quốc, cái ban tôn giáo của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Nhưng trong Hội đồng Liên tôn Việt Nam, những vị mà đại diện cho những cái tôn giáo chánh quyền á, không thể quốc doanh á, như vậy là người ta cũng tức lắm. Nhưng mà với cái sự Hội đồng Liên tôn Việt Nam giao tiếp với những cơ quan quốc tế rất là nhiều, cho nên người ta giàu tức, nhưng mà người ta cũng không có thể đàn áp đi ra mặt. Nhưng mà những cái công việc mà trong khi mà có những cái ngày vía lễ lớn này kia đó, thì quý đồng chủ tịch hay cái thành viên đó thì cũng bị theo dõi, và nhiều khi mình đi đó thì người ta cũng theo dõi. Rồi là có những nơi mà tổ chức những ngày lễ chẳng hạn như vừa rồi bên Phật giáo Hòa Hảo tổ chức cái ngày kỷ niệm Đức Trình giáo chủ, giáo chủ của Phật giáo Hòa Hảo bị Việt Minh sát hại đó. Nó thì bên nhà cầm quyền của tỉnh An Giang, tỉnh Vĩnh Long, rồi tỉnh Cần Thơ này kia, người ta cũng làm khó dễ nhiều lắm, kính thưa quý vị.
Chính chị Sư vừa mới nói đàn áp kín. cái gì kín, tức là người ta không thấy. Cái gì kín trong người của ông cũng không ai thấy, tôi của tôi cũng không ai thấy. Đàn áp kín là đàn áp thế nào? Thế nào là gọi là đàn áp kín?
Nghĩa là người ta có nhiều cái cách thức lắm. Ví dụ như người ta biết rằng cái nơi đó tổ chức cái này kỷ niệm đó, tại vì là những tôn giáo chính quyền là những cái nhà thờ, những cái giảng đường, những cái chùa thì kia đó thì cũng bị cô lập hết đó. Mà người ta biết cái chỗ nào mà tổ chức thì công an mật vụ người ta cũng bao vây, rồi là cái người nào đứng ra tổ chức thì như vậy cũng bị hăm dọa, rồi là người ta cũng cấm không cho như vậy những người đồng đạo mà có một cái đức tin mạnh mẽ ở nơi cái vị giáo chủ, những cái vị mà khai mở cái nền đạo đó, thì người ta cũng hăm dọa bằng một cách. Mà ngay khi mà gia đình của những người đó thì cái công việc làm ăn hoặc cái có liên quan tới kinh doanh này kia đó, thì người ta cũng kiếm nhiều cách như vậy lại, người ta cũng chèn ép, nó khó lắm đó, thưa anh Phan Mùng Minh ơi.
Nhưng
tất cả quý các tôn giáo như vậy là có cái sự tương trợ với nhau, cho nên nó là cũng mạnh dạng đi tới đi rồi để kia rồi đó. Thì mới lại cái sự mà hiện diện của nhiều tôn giáo đó, thì người ta cũng hạn chế bớt cái sự rằng là đàn áp một cách đi ra mặt. Nhưng bên trong đó thì người ta cũng tìm cách làm lũng đoạn những cái tư tưởng của những người như vậy là không cần đức tin, hoặc như vậy người ta cô lập cái sự làm ăn rồi kia. Nó cũng nhiều công việc lắm đó. Ngay cả những người mà ví dụ như xin phép mà sơn sửa trở lại cái chùa, sơn sửa trở lại cái thâm thất, thì không bao giờ nhà cầm quyền này cho được, kính thưa anh Phạm Minh Minh với lại quý vị.
Thưa Chánh Trị Sự Hứa Phi, tôi có hỏi Chánh Trị Sự cũng để xác nhận lại cái điều tôi suy nghĩ thôi. Cách đây 10-15 năm, lúc đó cũng đã có computer như bây giờ, ông tôi nghĩ là vùng sâu vùng xa ông cũng có vậy, có điện thoại thông minh cũng có vậy. Ngày xưa thì đi vào trong Việt Nam, lúc tôi còn làm với chương trình trên đài này, nhiều chương trình người ta phải nói là vượt bức tường lửa. Vượt bức tường lửa. Bây giờ thì ở thời đại 5G, 6G rồi, không ai cấm ai được. Có cấm cũng không được. không có bức tường lửa nữa. Tôi muốn nhắc là ông biết Karl Marx, cha đẻ của Cộng sản ngày xưa, là người theo Thiên Chúa giáo, người tin lành. Khi anh ta viết cái chủ thuyết chủ nghĩa Cộng sản, anh ta lấy cái mô hình, mấy cái mô hình hàng dọc của giáo hội Roma để tổ chức cái Cộng sản. Một trong những thành viên của Liên hội, không phải Liên hội, Hội đồng Liên Tôn, trong đó hình như là có linh mục Đinh Hữu Thoại, có đúng không thưa Chánh Giáo sự Hứa Phi?
Dạ, cũng có đó, thưa anh Phật Bình Linh. Bên đạo coi đại cũng có thành viên ở nước ngoài, bên tin lành, rồi bên công giáo, bên vảo, cũng có những người nhiều thành viên ở nước ngoài đó thưa anh.
Tôi đang hỏi là người đại diện cho bên công giáo tại Việt Nam ấy, công giáo tại Việt Nam ấy, là linh mục Đinh Hữu Thoại có đúng không?
Dạ, nghĩa là bây giờ tới linh mục có Nguyễn Văn Lý rồi, từ trước đây là linh mục Đinh Hữu Thoại, rồi tới linh mục Phan Văn Lợi, rồi bây giờ tới linh mục Nguyễn Văn Lý. Dạ.
Câu hỏi của tôi là giáo hội Việt Nam cũng như tất cả các giáo hội công giáo khác trên toàn cầu là tổ chức hệ thống hàng dọc. Tức là Việt Nam có Đức Hồng Y, có linh mục, có giám mục, có ông này ông kia, và làm việc dưới quyền chỉ huy của nước công giáo, đó là nước Vatican. Ông tổng thống của công giáo đó là ông Đức Giáo Hoàng. Thì một linh mục Nguyễn Văn Lý như Chánh Giáo sự vừa mới thông báo, ông Nguyễn Văn Lý ông có đại diện cho giáo hội công giáo Việt Nam ở trong Hội đồng Liên Tôn được không?
Thì cái này là ở bên nó công giáo người ta chỉ định, người ta phong cử lên. Mình cũng không có thể rằng là đi sâu một cái chi tiết được. Tại vì đã là đồng chủ tịch của Hội đồng Liên Tôn Việt Nam, thì như vậy đó là phải có một cái giai đoạn đấu tranh, cũng phải có cái sự như vậy là nằm gai nếm mặt và biết được cái đường tiến đường thối với lại cái nhà cầm quyền này. Chứ còn bây giờ mà đã ở trong đồng chủ tịch của Hội đồng Liên Tôn Việt Nam mà như vậy là nếu mà còn thân với lại cái nhà cầm quyền thì mấy tôn giáo bạn là người ta không biết chứ sao. Vậy đó anh, thưa anh Phan Bình Linh. Dạ.
Thưa Chánh Giáo sự Hứa Phi, tôi hỏi cho nó vui thôi. Chứ còn những vị ở trong Hội đồng Liên Tôn đều rất thân mến với chương trình Từ Cánh Đồng Mây cả. Linh mục Nguyễn Văn Lý, linh mục Phan Văn Lợi, linh mục Nguyễn Hữu Giải. Tôi không biết ông có biết được không, các bạn thân mến của linh mục Nguyễn Văn Lý gọi ông là, bây giờ gọi ông là tài tử khòm khòm. Tội nghiệp, bị đánh đập ở trong trại tù bao nhiêu năm, con người kiên cường. Hình của linh mục Nguyễn Văn Lý có một thời vang danh, tôi gọi là danh chấn giang hồ. Danh chấn giang hồ, nó bịt miệng thằng khốn nạn, thằng Tâm, thằng gì, nó bịt mồm ông ấy, nó bịt mồm, tao bịt mồm mày, sao mày bịt mồm tao. Nhưng mà tôi vẫn hỏi, tao nói là đấu tranh đấu vì đàn áo thế này này. Cách đây một thời gian, cái lần mà người ta bảo cái răng cái tóc là vóc con người, thì tôi đối với tôi với Chánh Giáo sự ấy, thì tôi nói là cái râu cái tóc là vóc con người của ông. Ông có nhớ cái lần này, cũng đã lâu rồi, trước Covid nhiều. Lần đó nó đút ông vào cái bao, nó đánh ông và nó cắt râu ông còn nhớ cái lần đó không? Lâu chưa? Mấy năm rồi.
Gần như là 6 năm rồi đó.
Không nhớ đâu, không nhớ. Chả có cái gì mà nó xảy ra đối với Hội đồng Liên Tôn mà tôi không biết cả. Chả có cái gì nó xảy ra đối với mà tôi cũng không biết cả. Nhưng mà thực sự ý, nếu ông ở những vùng gần ý, thì người ta có đàn áp kín, người ta cũng hơi ngại đấy. Nhưng mà bây giờ ông ở vùng sâu, vùng xa. Có lần ông đi đâu về đó, nó đốt nhà, nó lấy máy hết tất cả. Bây giờ còn xảy ra chuyện đó không?
Dạ, trước đây như vậy là mỗi một khi mà Hội đồng Liên Tôn được như vậy, những tòa đại sứ của các nước tự do mà mời á, thì tất cả các đồng chủ tịch từ kia rồi người thì bị đàn áp quyền này, bị đàn áp cái kiểu kia, rồi là muốn tới mà gặp cái phái đoàn của những đoàn đại sứ của cơ quan quốc tế được kia, nơi đó thì mình cũng phải rằng là trong khi nhận được cái điện thư, mình cũng phải đi cách đó như vậy là mấy ngày, hoặc là mình ở nơi cái thánh thất, cái nhà giảng nào đó, thì mình phải kiếm cách là mình phải đi lắm đi cái chỗ khác đặng nó mới gặp được. Nhưng mà khi mà mình trao đổi ở tại cái nơi những cái cơ quan của cơ quan quốc tế rồi đó, thì nhà cửa được kia nhiều khi người ta cũng phá hoại dữ lắm thưa mình. Đào là đốt nhà, rồi là cho an ninh mặt bao vây xung quanh, rồi là dùng kẽm và dây kẽm, dùng ổ khóa khóa tất cả những cửa ngõ, không cho những cái gì mà thành viên của các tôn giáo đi dự họp. Nhưng mà cũng nhờ ơn trên, người ta có làm cái cách này kia, nhưng mà những người tu hành đó thì người ta cũng có một cái sự nhạy bén, thì cũng đánh lừa được họ đó. Mặc dầu rằng là đông người đó, thì người ta chặn người này cũng còn người khác để tham dự đó, thêm phần mình lên.
Thưa Tránh Như Sư, là,
ví dụ như hồi trước á, hồi trước chẳng hạn như là mời linh mục, quý vị linh mục ở bên Công giáo đó, chẳng hạn như linh mục Nguyễn Hữu Lễ, linh mục Đinh Hữu Thọ, linh mục Nguyễn Duy Tăng, rồi là quý vị đó cũng là thay phiên nhau đi, rồi là nhiều khi là cái nhà người ta cũng tức lắm, đến nỗi mà nhà của linh mục Phan Văn Lợi đó, nên là người ta cái khi đó linh mục Phan Văn Lợi ở người nhà người em gái đó, nghĩa là khi mà hội đồng liên tôn mà tới thăm là an ninh nó bao vây kín hết luôn, khó khăn lắm. Thưa anh Phan Đình Minh.
Dạ, tất cả những điều Chánh Cư Sự vừa mới nhắc đến đó là những cái chương trình ngày hôm qua chúng tôi cũng đưa lên để truyền thông tất cả mọi người nghe thế nào là về sinh hoạt tự do tôn giáo ở trong nước Việt Nam. Hồi nhắc đến hội đồng liên tôn, nhắc đến ngày xuân, ngày Tết mới đây, người nào cũng mong có bình an được tổ chức cái xuân vậy. Hội đồng liên tôn mới gần đây có sinh hoạt nào không thưa Chánh Trị Sự Hứa Phi?
Dạ, vừa rồi thì hội đồng liên tôn có gặp ở nơi đại sứ quán của Cộng hòa Pháp. Trong đó rồi nghĩa như là trong năm nay á, gặp tổng đại sứ quán của Cộng hòa Pháp, rồi gặp viên chức chính trị của Vương quốc Anh, rồi là gần đây như vậy là gặp ở bên lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn. Còn là trong hội đồng liên tôn mà đi thăm các tôn, các nơi của các tôn giáo thì vừa rồi tôi với hòa thượng Phong Tánh cũng đi chuyến đi miền Trung thăm những cái cơ sở của các tôn giáo, bên đó có chùa Phật, có bên đạo Con Đài, rồi có ghé thăm linh mục Lý. Còn cái đợt trước đi ra tiếp ở ngoài Quảng Nam thăm linh mục linh mục Thoại, thì hội đồng liên tôn cũng lâu lâu cũng đi đột xuất, rồi lại đột xuất
đi đột xuất để
thăm với nhau nhiều lắm.
có điều tốt là Chánh Cư Sự nhắc đến linh mục Đinh Hữu Thoại, hình như bây giờ ngài được thuyên chuyển về gần Sài Gòn hơn, ở Vũng Tàu. Ông cũng nhắc nhiều lần đến một người bạn rất là thân, người bạn vong niên, trọng kính rất là thân với chương trình của tôi, và Chính Trị Sự biết đó là Hòa Thượng Thích Không Tánh. Hình như là đi đâu Thích Không Tánh và Hứa Phi như bóng với hình với nhau của Hội đồng Liên Tôn. Điều đó có đúng không?
Dạ, hình như là thấy là cái tôi đi đâu tôi với họ thỉnh thoảng ông tắm cũng đi, cho nên cho nên là người ta cũng nhận xét như vậy đó thưa anh. Còn là lâu lâu thì họp về online thì tất cả quý đồng chủ tịch cũng họp với nhau cứ khoảng tới tháng họp với nhau một lần đó thưa anh.
Tôi vừa mới hỏi câu câu hòa thượng Thích Công Tánh với chính trị sự Hứa Phi như bóng với hình, có người người nghe trên đài text vào cho tôi là chúng tôi rất trân trọng và cảm phục sự can trường của quý vị. Quý vị trong Hội đồng Liên Tôn vẫn luôn luôn mang một màu sắc cho tự do tôn giáo để chúng ta còn được nói cái chữ tự do tôn giáo. Có người nhắc tôi và chúc lành cho đến cho chính trị sự Hứa Phi. Nếu nói mà không nhắc đến những sinh hoạt của đạo mà tôi hay nghe đến, người ta hay nói chữ cao đài hòa hảo. Tại sao khi nhắc đến thường như vậy cả hai tôn giáo nó dính vào với nhau làm sao thưa chính trị sự Hứa Phi?
Dạ, nghĩa là đạo cao đài với lại đạo hòa hảo á, thì được ơn trên mở tại miền Nam Việt Nam trong thập niên năm 20-30, nghĩa là đã có đài mở thập niên năm 1920, đạo Hòa Hảo mở thành lập năm 1930, và hai tôn giáo này thường thường người ta gọi là tôn giáo bản địa, cho nên nó có cái sự gần gũi, nó có cái sự như vậy là nó mang cái tính dân tộc, cho nên nó là hai cái này tôn giáo này cũng giống như anh em phân sinh vậy. Thưa anh Phương Văn,
dạ khi nghe thường như vậy thưa chính như sự Hứa Phi, nhắc đến là tôi cái miệng nó đi với cái lời nói nó quen rồi, Phật giáo cao đài hòa hảo. Luôn luôn như vậy, có phần nào tôi cũng hiểu được như vậy, nhưng mà cái điều chắc chắn là chính như sự giải thích cho tôi như vậy nó đúng. Ông ở vùng sâu vùng xa, cái việc chính của ông là bây giờ là làm thế nào để kiếm ăn, để bơi, trồng su hay trồng rau cải hay trồng cà phê, hay có những người muốn giúp cho một phần nào cho chính như sự, vì chúng tôi có thể làm cái chuyện đó được không thưa chính như sự?
Dạ, thì hiện tại bây giờ mình muốn được sinh hoạt tôn giáo thì hiện tại thì phải tự túc thôi. Cũng may nhờ ơn trên nó cũng tôi cũng mua được một số đất để trồng cà phê, nhưng mà tuổi già rồi, mình đâu có làm được, cũng con cháu làm rồi mình mới có đồng tiền đi cái này cái kia như vậy đó. Còn quý vị ở bên tôn giáo bạn cũng vậy, chẳng hạn như ở bên Hòa Hảo cũng vậy, như là cũng phải trồng trái cây ở vùng miền Tây, phải trồng cây ăn trái được kia mới có tiền đi chỗ này chỗ kia, rồi cũng nhờ vào gia đình. Mà hơn nữa cái người tu đâu có xài gì bao nhiêu đâu thưa anh Phong Minh với lại quý vị, chỉ có ăn cơm một ngày ba bữa mà ăn cơm chay thôi, mà còn ơi hút thuốc thì cũng không rồi mẹ, rồi là đâu có xài phung phí gì đâu, miễn có cơm một ngày ba bữa tâm thanh tịnh đặng lo cho cái đường hướng sắp tới phải làm sao đất nước Việt Nam phải có một cái hòa bình chính cửu, mà cái nền hòa bình chính cửu đó thì cái sự tự do tôn giáo nó mới có. Chứ còn hiện tại bây giờ theo cái nhà cầm quyền này thì người ta nói là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do, độc lập tự do tôi đâu có thấy gì đâu, toàn như vậy là tàu cộng nó chi phối hết giáo và làm sao mà độc lập được cho thưa anh Phong Bình Minh với lại quý vị. Cho nên người mà có cái tấm lòng vô tư muốn rằng dân tộc Việt Nam của chúng ta không bị lệ thuộc ngoại bang, nó thì cái điều trước tiên tất cả các tôn giáo cũng phải đem cái lời mà giáo huấn, cái giáo lý của những vị mở đạo nó thì trao đổi với lại tất cả các tín đồ. Các tín đồ kia mới nhận thức được đâu là cái đúng, đâu là sai. Từ từ cái để những cái gì mà nó có sự ác rồi là kia thì bọn người xa lánh đi, mình gần gũi với lại cái thiện hơn. Từ từ là những cái thế lực ác của mình xa mình có nó thì nó đâu có còn cái gì có mình được nữa. Nếu mọi người tất cả những tín đồ mà đồng tâm như vậy nên là đó thì cái ác là nó tự động nó cô đơn nghĩa là từ từ nó buồn, nó tủi, cái rồi nó tiêu đi.
Thưa Chánh Trị Sự Hứa Phi, đối với ông cũng như đối với những vị ở trong Hội đồng Liên Tôn, nhất là đối với ông, tôi với ông đã làm việc với nhau rất là lâu, có cả trên mười mấy năm rồi. Nhưng mà thực sự cho đến ngày hôm nay này, năm 2024, cái giọng nói của Chánh Trị Sự nó cũng y như vậy thôi. Cái lần nó đánh ông, nó cắt đầu ông nói cũng y như vậy thôi. Có nghĩa là sức khỏe còn tốt lắm, sức khỏe còn tốt. Ông nói là tất cả đều mong tháng 4 nó nhạy cảm đối với người tị nạn như chúng tôi. Tháng 4 nó cũng nhạy cảm đối với những người cầm quyền bây giờ, nó không phải như họ nói. Cái công việc mà nó xảy ra, sự việc chứ không phải công việc, sự việc đang xảy ra tại Việt Nam bây giờ. Ông cũng học cái câu, tôi cũng đọc cái câu là thượng bất chính hạ tắc loạn. Ông có hiểu ý của tôi muốn nói gì hay không, thưa Chánh Trị Sự Hứa Phi?
Dạ, đúng vậy đó. Nghĩa là cái câu mà anh nói được thì ông bà ta thường nhắc tới, để thượng bất chính thì hạ tắc loạn. Mà như vậy là giữa thượng và hạ mà nó không có cái sự đồng nhất với nhau, hoặc là chia, hoặc nó tranh giành với nhau, nên thì họ lại chỉ có tự sanh tự diệt mà thôi. Còn nếu mà những người nào mà có cái sự vậy là nó trong sáng, nên thì là tự sanh tự phát, cho nên là cái tự sanh mà tự diệt cái đó là cái ác, mà cái thiện á là tự sanh mà tự phát triển thêm. Mà cái này là căn cứ vào những cái lịch sử từ ngàn xưa tới giờ đã thấy như vậy rồi đó thưa anh.
Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mới ngày hôm nay. Tôi dành cho ông một đôi phút, nó có lời chúc mừng đến ở thành phố Dallas. Tôi có một thánh thất cao đài lớn lắm, nhiều người tôi cũng quen biết nhiều người lắm, và tất cả các nơi khác, những tiểu bang gần đây. Ông nói một đôi lời chúc mừng đến những đồng hữu đạo hữu của ông cao đài tại Hoa Kỳ này đi, trước khi chúng ta phải chấm dứt ngày hôm nay, thưa Chánh Trị Sự Hứa Phi.
Kính thưa tất cả quý người Việt đang ở nước ngoài, kính thưa tất cả quý tín hữu của các tôn giáo, đất nước Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay như vậy là gần sắp xỉ 100 triệu dân rồi. Nhưng 100 triệu dân của người Việt của chúng ta đang lưu vong trên các nước tự do. Chúng ta nghĩ tại sao như vậy chúng ta phải lưu vong? Gần đến ngày 30 tháng 4 năm 1900, chúng ta kỷ niệm ngày 30 tháng 4, tự vì cái ngày đó năm 1975, người Bắc Việt xâm chiếm miền Nam Việt Nam, làm cho dân tộc Việt Nam chạy trốn cộng sản. Khi chạy trốn cộng sản thì phải đi ra lưu vong nơi các nước tự do. Mà những người đi ra lưu vong nơi các nước tự do, trong đó có người đạo cao đài và quý vị ở bên Phật giáo Hòa Hạ đang lưu vong ở bên nước ngoài. Còn cái lời những tôn giáo bạn chẳng hạn như Thiên Chúa giáo, Phật giáo, Tin Lành, nó thì cũng đã có những cơ sở ở nước ngoài từ lâu rồi. Ngày hôm nay chúng tôi là người ở trong nước, thứ nhất bên đạo cao đài kỷ niệm 100 năm dần khai Đại Đạo Tăng Tiền Thái Độ. Và 97-94 năm Đức Trần Giáo Chủ khai mở Phật Giáo Hòa Hảo. Chúng tôi cầu nguyện Đức Chí Tôn, các bậc thiên liêng ban nhiều hồng ân cho quý vị tín đồ cao đài ở tại hải ngoại được gieo tiền cái nền cánh giáo của Đức Chí Tôn cùng với là các tôn giáo bạn ở cả các nước tự do để hiểu biết người dân Việt Nam rất hiếu hạnh đạo đức, cho nên cái sứ mạng của quý vị mà đi ra hải ngoại quý vị cũng phải lo cái công việc gieo rắc cái tình thương yêu của mỗi tôn giáo đến cho nhân loại. Mà khi mà nhân loại đã có cái sự bình yên, không còn chiến tranh, ấy là tất cả các tín đồ của các tôn giáo cũng như chư tỷ đệ muội của Đạo Cao Đài ở ngoại đã đem trở lại cho Đức Chúa Tôn, Đức Chúa Đức Phật một cái niềm vui trong lòng của quý ngài. Dạ, thì chúng tôi như vậy cũng chào đến Thánh Pháp Minh Đình Biêu, Thánh Pháp Tích Pháp, Thánh Pháp Đại Pháp, tại vì là ở mọi rất nhiều Thánh Pháp, dạ, cũng chào đến Quý Vinh Đức Tỷ ở tại Canada, cũng có Thánh Pháp ở Canada nữa, cũng mượn cái làn sóng của đài của anh nghệ sĩ Phan Bình Minh, cái đài này cũng mượn làn sóng để gửi lời thăm tất cả quý vị. Dạ.
Thưa Chánh Trị Sự Hữu Phi, ông có nhắc đến chữ bình an nhiều lần, tôi cũng nhắc đến trong phần mở đầu chương trình của tôi ngày hôm nay. Và Đức Jesus Christ khi ngài phục sinh, câu nói đầu tiên của ngài nói với các môn đệ của ngài là bình an cho các anh em, bình an cho các anh em. Theo sử sách thì 1496 năm trước Thiên Chúa Giáng sinh cho tới năm 1861, thời đại gần đây, tức là trong khoảng 3.400 năm có tới 3.130 cuộc chiến tranh. Cứ như vậy 260 năm hòa bình thì có một năm chiến tranh, thì có một năm được hòa bình. Từ năm 1500 trước Thiên Chúa Giáng sinh cho đến ngày hôm nay, gần ngày hôm nay, đã có 8.000 hiệp ước hòa bình. Chỉ trong giữa hai cuộc thế chiến có đến 4.568 cuộc hòa bình. Và cho đến ngày hôm nay có bao nhiêu hiệp ước, bao nhiêu hòa bình ở Việt Nam, có bao nhiêu hiệp điều ước đã đến ký ở Việt Nam. Chánh Trị Sự và tất cả người Việt Nam vẫn đi kiếm sự bình an như vậy. Hòa bình hay không hòa bình không có nghĩa là không có chiến tranh, không có xáo trộn bên ngoài, mà hòa bình là phải sống làm người hoàn hảo chính trực, hoàn hảo chính trực, đã được huấn luyện về mọi việc tốt lành cho nhân dân và cho đồng loại. Có tìm được điều này ở những người lãnh đạo trên thế giới, có tìm được những điều này làm việc tốt cho nhân dân và đồng loại ở tại Việt Nam hay không? Câu hỏi đang chờ câu trả lời. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Thần Cách Đường Mây, chúng tôi cảm ơn Chánh Trị Sự Hứa Phi đã thức rất khuya ở vùng sâu vùng xa. Ngày ăn ba bữa cơm rau vỗ bụng kêu bình bình, nhưng sức khỏe vẫn tốt, vẫn phục vụ cho mọi chí hướng của Hội đồng Liên Tôn. Chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình kỳ tới. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM, 1160 AM, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, Diễn đàn Văn Thơ Lạc Việt, các diễn đàn bạn, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, anh Hai Lúa, tất cả thân mến mang chương trình đi toàn cầu. Chúng tôi không quên gửi lời chúc mừng đến hai cháu thân mến của tôi, đó là cháu Vũ Nguyễn, con trai ông bà Nguyễn Ngọc Chiến, và cháu Jennifer Nguyễn, con trai gái ông bà Nguyễn Ngọc Hoàng. Hai cháu sẽ làm lễ thành hôn nên đôi vợ chồng chiều hôm nay. Chúc mừng cho hai cháu trọn đời hạnh phúc với nhau. Chúng tôi cũng gửi lời chúc mừng đến ông bà Nguyễn Ngọc Chiến và Nguyễn Ngọc Hoàng, có dâu Thảo rể Hiền. Chúc mừng, chúc mừng. Chờ đến ngày gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin Thượng Đế ban mọi ơn lành cho chúng ta. Xin chào tạm biệt Chánh Trị Sự Hứa Phi. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cảnh Đồng Mày do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Chánh Trị Sự Cao Đài. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.